giai đoạn 1. Hướng đến hiện tại. Khi hướng dẫn thiền, tôi luôn bắt đầu từ bước đơn giản là buông bỏ gánh nặng quá khứ và tương lai. Bạn có thể nghĩ đây là điều dễ thực hiện. Tuy nhiên không phải vậy. Buông bỏ quá khứ có nghĩa là không nghĩ về công việc, gia đình, các mối ràng buộc, trách nhiệm, những kỷ niệm vui buồn của thời thơ ấu, vân vân. Bạn buông bỏ mọi trải nghiệm trong quá khứ bằng cách không còn bận tâm về chúng. Trong lúc hành thiền, bạn trở thành một người không có quá khứ. Cho dù bạn là một thiền sư giàu kinh nghiệm hay một thiền sinh mới tập sự cũng không quan trọng. Là một người không có quá khứ, bạn không nghĩ xem mình sống ở đâu, xuất thân như thế nào, cha mẹ là ai hoặc được nuôi nấng ra sao. Bạn từ bỏ lai lịch của mình. Bằng cách này, nếu bạn đang hành thiền với những người khác, thì tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, đều chỉ là những người hành thiền. Nếu buông bỏ được lai lịch của mình, chúng ta trở nên bình đẳng và tự do. Chúng ta sẽ giải thoát bản thân khỏi những lo nghĩ, nhận thức, tư tưởng trói buộc ta, không cho ta có được nội tâm tự tại vốn được sinh ra từ sự buông bỏ. Mọi quá khứ sau cùng đều sẽ được giải thoát, kể cả quá khứ vừa mới xảy ra. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta cũng chẳng bận tâm và để cho chúng trôi qua một cách tự nhiên. Tâm trí giống như căn phòng có vách tiêu âm. Tôi mô tả việc hành thiền như là phát triển tâm trí thành một căn phòng có vách tiêu âm. Khi mọi trải nghiệm, nhận thức hay suy nghĩ tác động vào vách này của căn phòng đều không bị dội ngược trở lại. Chúng sẽ không còn vang vọng trong tâm trí chúng ta. Chúng sẽ thấm vào lớp tiêu âm và biến mất ở đó. Quá khứ sẽ không còn âm vang trong ý thức chúng ta. Một số người nghĩ rằng nếu như họ ngẫm nghĩ về quá khứ ở một mức độ nào đó, họ sẽ rút được các kinh nghiệm nhằm giải quyết vấn đề. Nhưng khi nhìn về quá khứ, chúng ta thường nhìn qua một lăng kính méo mó. Cho dù chúng ta nghĩ về quá khứ ra sao, thì sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Đây chính là lý do vì sao nhiều người hay tranh cãi về những việc đã xảy ra, cho dù chỉ mới cách đó vài phút. Cũng như khi cảnh sát điều tra một vụ tai nạn giao thông với hai nhân chứng khác nhau. Cả hai đều trung thực, tuy nhiên biên bản tường trình có thể mâu thuẫn nhau. Khi chúng ta nhận ra ký ức không đáng tin, ta sẽ không đánh giá cao nó và có thể chôn vùi nó, giống như chôn cất một người đã mất. Chúng ta chôn cất cổ quan tài hoặc hỏa táng xác chết, đó chính là điều ta nên làm. Khi hành thiền, ta cũng thực hiện điều tương tự đối với quá khứ của mình. Đừng bám víu quá khứ, đừng tiếp tục mang theo những cổ quan tài chứa đựng những khoảnh khắc đã qua. Nếu làm vậy, bạn sẽ tự làm oằn lưng mình với những gánh nặng vốn không thực sự thuộc về bạn. Một khi buông bỏ quá khứ, bạn sẽ tự do trong khoảnh khắc hiện tại. Cũng như tương lai, những dự tính, lo toan, kế hoạch và kỳ vọng hãy buông bỏ tất cả. Đức Phật từng dạy rằng, cho dù các con nghĩ đến tương lai ra sao, tương lai vẫn luôn khác những gì các con nghĩ. Một khi dùng trí huệ quán chiếu, chúng ta sẽ nhận thức được tương lai chính là điều không chắc chắn, bất khả thi và không dự đoán được. Việc dự đoán tương lai thường vô nghĩa, và trong khi hành thiền thì đó luôn là việc lãng phí thời gian. Bạn không thể nào biết trước được tương lai. Tương lai có thể kỳ lạ và huyền bí, vì nó xa những gì bạn kỳ vọng. Tâm trí kỳ diệu và huyền bí. Khi quán chiếu, bạn sẽ nhận thấy tâm trí thật kỳ diệu. Tâm trí có thể làm được những điều phi thường. Khi những người hành thiền gặp khó khăn trong việc đạt đến trạng thái tâm tĩnh lặng, họ thỉnh thoảng nghĩ, lại nữa rồi, lại thêm nửa giờ thất vọng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu thường diễn ra, mặc dù họ nghĩ rằng họ thất bại, tuy nhiên họ lại đạt được trạng thái tâm tĩnh lặng. Trong khi hành thiền, nếu như bạn nghĩ, còn bao nhiêu phút nữa sẽ hoàn tất, mình phải chịu đựng điều này bao lâu nữa, thì chứng tỏ tâm trí bạn đang lan man vào trong tương lai. Nếu thực sự tập trung, bạn có thể nhận ra cảm giác khó chịu đó sẽ tan biến trong nháy mắt. Chỉ có điều bạn không thể biết trước được khi nào nó sẽ biến mất. Tại sao mỗi ngày không phải là ngày nhận lương? Khi bạn bắt đầu hành thiền, bạn có thể nghĩ mình sẽ không thành công. Tuy nhiên, trong buổi hành thiền tiếp theo, bạn ngồi xuống và mọi thứ trở nên thật yên bình và dễ dàng. Ồ, bạn nghĩ, bây giờ mình hành thiền được rồi. Tuy nhiên, trong buổi hành thiền tiếp theo, mọi thứ còn tồi tệ hơn buổi đầu tiên. Điều gì đang diễn ra ở đây? Vị thầy đầu tiên của tôi đã nói với tôi một điều mà vào thời điểm đó nghe khá kỳ quặc. Thầy nói, không có việc hành thiền kém. Ông đã đúng. Những buổi hành thiền bạn cho là tồi tệ hay đáng thất vọng chính là những buổi hành thiền bạn đã cố gắng hết sức để được nhận tiền công. Tương tự như một người làm việc cực lực cả ngày thứ hai nhưng lại không nhận được tiền công vào cuối ngày. Mình làm việc này vì cái gì? Cô nghĩ. Cô cũng làm việc suốt cả ngày thứ ba và vẫn không nhận được gì. Lại thêm một ngày tồi tệ. Cô tiếp tục làm việc các ngày thứ tư và thứ năm nhưng vẫn không được gì. 4 ngày tồi tệ liên tiếp. Đến ngày thứ sáu, cô cũng làm việc như những ngày trước đó. Và vào cuối ngày, ông chủ trả lương cho cô. Ồ, tại sao không phải mỗi ngày đều là ngày được nhận lương? Tại sao không phải mỗi buổi hành thiền đều được trả công? Vào những buổi hành thiền gặp khó khăn, bạn tích lũy lòng tin cho bản thân. Đây chính là lý do dẫn bạn đến thành công. Trong những buổi hành thiền nhiều trở ngại, bạn tích lũy cho mình sức mạnh. Sức mạnh đó sẽ tạo điều kiện cho trạng thái tâm tĩnh lặng. Một khi có đủ lòng tin, tâm trí bạn sẽ dễ dàng đi vào trạng thái thiền định. Đó chính là ngày nhận lương của bạn. Tuy nhiên bạn phải nhớ rằng, chính khi thiền định kém thì phần lớn công việc đã được hoàn thành rồi. Những buổi hành thiền khó khăn sẽ tạo điều kiện cho trạng thái tâm tĩnh lặng. Quá khứ và tương lai chính là gánh nặng. Khi bạn đoán trước tương lai bằng suy nghĩ, còn bao nhiêu phút nữa chuông sẽ reo, chính là bạn đang tự hành hạ bản thân mình. Vì vậy, hãy thật cẩn trọng để đừng đặt gánh nặng tương lai lên đôi vai mình. Mình cần phải trải qua bao nhiêu phút nữa? Hoặc mình nên làm gì tiếp theo? Nếu như để cho bản thân bị vướng vào những chuyện tương lai, bạn sẽ không đủ chú tâm tới những gì đang diễn ra trong hiện tại. Ấy chính là bạn tự đem lại rắc rối cho chính mình. Trong giai đoạn hành thiền, hãy luôn chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại, đến mức bạn thậm chí không còn biết hôm đó là ngày mấy hoặc lúc đó là mấy giờ. Buổi sáng hay buổi chiều bạn cũng không cần biết. Tất cả những gì bạn cần biết chính là thời điểm hiện tại. Bằng cách này, bạn sẽ có được thời gian tu tập tuyệt vời khi bạn hành thiền trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn không cần biết bao nhiêu phút đã trôi qua và còn lại bao nhiêu phút. Bạn thậm chí cũng không cần phải nhớ hôm nay là ngày mấy. Khi còn là một nhà sư trẻ tuổi ở Thái Lan, có lần tôi thật sự đã quên năm đó là năm gì. Thật tuyệt vời khi bạn sống trong cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới tự do hơn nhiều so với thế gian đang bị thời gian chi phối. Trong cảnh giới phi thời gian, bạn trải nghiệm giây phút hiện tại như các bậc hiền triết đã trải qua hàng ngàn năm nay. Bạn đã đến được cảnh giới thực tại. Một khi buông bỏ được quá khứ và tương lai, bạn sẽ trở nên sống động. Bạn đang hiện hữu, bạn đang quán niệm. Đây chính là giai đoạn đầu tiên trong việc hành thiền. Bạn chỉ cần duy trì quán niệm trong khoảnh khắc hiện tại. Việc thực hành giai đoạn này giúp ích cho bạn rất nhiều. Bạn đã buông bỏ được gánh nặng đầu tiên, cái ngăn cản bạn đến với những lần thiền định sâu hơn. Vì vậy, quan trọng là bạn phải nỗ lực để gây dựng giai đoạn đầu tiên này được kiên cố, vững chắc và tốt đẹp. Thực tại rất vĩ đại và tuyệt vời. Giai đoạn 2. Tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại. Sau khi buông bỏ gánh nặng đầu tiên, vốn là trở ngại cho những lần thiền định sâu hơn, nỗi ám ảnh về quá khứ và tương lai, giờ đây bạn có thể tiến đến sự tĩnh lặng tuyệt diệu và chân thực hơn trong tâm hồn. Khi chúng ta bắt đầu khám phá tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại, ta nên phân biệt rõ giữa việc trải nghiệm tuệ giác tĩnh lặng về giây phút hiện tại với việc chỉ đơn thuần nghĩ về nó. Tôi xin phép đưa ra một ví dụ. Hình dung bạn đang xem một trận đấu quần vợt trên truyền hình. Bạn có thể thấy được có hai trận đấu đang diễn ra cùng một lúc. Một trận đấu trên truyền hình và một trận đấu được bình luận viên tường thuật. Và các bình luận viên thường thiên vị. Ví dụ, nếu tay vợt người Úc thi đấu với tay vợt người Mỹ, thì bình luận viên người Úc rất có thể sẽ đưa ra những lời bình luận hoàn toàn khác so với bình luận viên người Mỹ. Trong trường hợp này, việc xem trận đấu trên truyền hình nhưng không nghe bình luận tượng trưng cho tuệ giác tĩnh lặng trong thiền định. Còn quan tâm đến những lời bình luận thì tượng trưng cho việc suy nghĩ khi thiền định. Bạn sẽ tiến gần chân lý hơn khi theo dõi mà không bình luận, khi chỉ đơn thuần trải nghiệm tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Chính tiếng nói nội tâm làm dấy lên vọng tưởng gây ra đau khổ. Đôi khi chúng ta cho rằng, thông qua suy nghĩ của bản thân, ta sẽ nhận biết được vạn vật. Tuy nhiên thực ra thông qua nó, ta không hề biết được điều gì. Tiếng nói nội tâm sẽ khiến ta giận dữ với kẻ thù và tạo nên ràng buộc nguy hiểm đối với những người thân yêu. Tiếng nói nội tâm chính là căn nguyên của mọi rắc rối trong cuộc sống. Nó tạo ra nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi, mối lo âu và điều phiền muộn. Nó cũng tạo ra vọng tưởng một cách khéo léo, giống như các diễn viên tài tình đang điều khiển cảm xúc của khán giả, khiến cho họ khiếp sợ hoặc là lấy đi nước mắt của họ. Đánh giá cao suy nghĩ của bản thân chính là nguyên nhân gây trở ngại cho tuệ giác tĩnh lặng. Bằng trí huệ, chúng ta dỡ bỏ tầm quan trọng đã gán cho suy nghĩ và thấu hiểu về tuệ giác tĩnh lặng một cách chính xác, từ đó mở ra cánh cửa dẫn vào sự tĩnh lặng trong nội tâm. Nếu như đang tìm kiếm chân lý, bạn nên đánh giá cao tuệ giác tĩnh lặng. Và khi hành thiền, bạn hãy xem tuệ giác tĩnh lặng quan trọng hơn bất cứ suy nghĩ nào. Tâm trí làm chủ bữa tiệc. Có một cách hiệu quả để vượt qua tiếng nói nội tâm, đó chính là phát triển tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại. Bạn hãy quan sát từng khoảnh khắc đến mức không còn thời gian để bình phẩm về những gì vừa diễn ra. Một ý nghĩ thông thường cũng là một ý kiến về việc đã xảy ra. Nó tốt đẹp, nó thật kinh khủng. Hay thậm chí, đó là gì? Tất cả những lời bình phẩm này đều về quá khứ. Khi bạn chú ý hay bình phẩm về một trải nghiệm đã qua, bạn sẽ không chú ý đến những trải nghiệm đang diễn ra. Bạn sẽ bận rộn với những vị khách cũ và bỏ mặc vị khách mới. Để rõ hơn về ẩn dụ này, hãy tưởng tượng tâm trí bạn như là chủ nhân của một bữa tiệc, đang đứng tiếp đón các vị khách mời. Nếu như một vị khách bước vào và bạn bắt chuyện với người đó, nói hết chuyện này đến chuyện khác, thì bạn không làm tròn vai trò của mình là phải chú ý đến từng vị khách. Khi các khách mời bước vào, bạn cần phải chào hỏi lần lượt tất cả mọi người. Bạn sẽ không còn thời gian để trò chuyện cho dù chỉ ngắn ngủi với bất cứ vị khách nào, vì nếu làm vậy, bạn sẽ bỏ mặc vị khách tiếp theo. Trong khi hành thiền, các trải nghiệm lần lượt bước vào tâm trí chúng ta thông qua cánh cửa của các giác quan. Nếu như bạn chào đón một trải nghiệm bằng quán niệm, nhưng sau đó lại bắt đầu sa đà vào nó, bạn sẽ bỏ lỡ các trải nghiệm tiếp theo. Khi hoàn toàn chú tâm vào trải nghiệm với giây phút hiện tại, bạn sẽ không còn chỗ trống cho tiếng nói nội tâm. bạn không thể tự nói với chính mình, vì tâm trí bạn đã dùng hết cho việc quán niệm những trải nghiệm tức thời. Đây chính là tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại, được tôi luyện thành tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Buông bỏ gánh nặng. Trong khi phát triển sự tĩnh lặng nội tâm, bạn buông bỏ một gánh nặng lớn. Điều này giống như bạn đã không ngừng vác trên vai mình những hành trang nặng nề trong suốt 30 hoặc 50 năm và bị kiệt sức khi lê bước qua những chặng đường dài. Giờ đây, bạn đã có đủ can đảm và trí huệ để buông bỏ được gánh nặng trong khoảnh khắc hiện tại. Giờ đây bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự do vì được cất đi gánh nặng. Khoảng trống giữa những suy nghĩ. Một phương pháp hữu ích khác để phát triển sự tĩnh lặng nội tâm chính là nhận biết khoảng trống giữa những suy nghĩ hoặc giữa các cuộc trò chuyện nội tâm. Bạn hãy thật chú tâm bằng cách quán niệm cả khoảnh khắc khi một suy nghĩ kết thúc và một suy nghĩ khác bắt đầu ngay tại thời điểm đó. Đó chính là tuệ giác tĩnh lặng. Ban đầu đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, một khi đã nhận biết được sự tĩnh lặng thoáng qua này, bạn sẽ dần trở nên quen thuộc với nó. Và khi đó, sự tĩnh lặng sẽ được kéo dài hơn. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng sự tĩnh lặng. Và đó chính là lý do vì sao nó phát triển. Hãy nhớ rằng, sự tĩnh lặng rất bẽn lẽn. Nếu như nó nghe thấy bạn nói về nó sẽ tan biến ngay lập tức. Sự tĩnh lặng rất thú vị. Sự tĩnh lặng sẽ là một điều kỳ diệu dành cho chúng ta nếu như ta có thể loại bỏ tất cả tiếng nói nội tâm và kéo dài tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại để cảm nhận sự thú vị của nó. Khi một người nào đó nhận thức được giá trị của sự tĩnh lặng, họ sẽ càng thấy sự tĩnh lặng hấp dẫn và quan trọng. Tâm trí họ sẽ hướng về sự tĩnh lặng và không ngừng tìm kiếm sự tĩnh lặng, đến mức tâm trí chỉ suy nghĩ khi thật sự cần thiết. Một khi chúng ta nhận ra rằng hầu hết các suy nghĩ đều vô nghĩa, rằng chúng chẳng đưa ta đến đâu và chỉ khiến ta đau đầu, thì ta sẽ dễ dàng dành nhiều thời gian cho sự tĩnh lặng nội tâm. Đây là giai đoạn thứ hai của thiền định, tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Có lẽ chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển hai giai đoạn đầu này. Vì nếu như có thể đạt đến trình độ này, chúng ta sẽ có được tiến bộ đáng kể khi hành thiền. Trong khi tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại, chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc, niềm hạnh phúc và sau đó là trí huệ. Sự tĩnh lặng tạo ra trí huệ và làm tư duy sáng suốt hơn. Giai đoạn 3. Tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại trong từng hơi thở. Nếu như muốn tiến xa hơn, thay vì nhận thức về bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí, chúng ta hãy chọn tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại vào chỉ một điều duy nhất. Tôi gợi ý bạn trước tiên hãy bắt đầu với hơi thở. Nếu như thực sự chú tâm, ta sẽ phát hiện sự đa dạng của ý thức cũng là một gánh nặng. Bằng cách hoàn toàn chú tâm vào một điều gì đó, chúng ta sẽ thoát khỏi sự đa dạng của ý thức và đi theo hướng ngược lại, hướng đến điều duy nhất. Khi tâm trí bắt đầu thống nhất và duy trì sự chú tâm vào một điều duy nhất, thì việc trải nghiệm cảm giác bình an, niềm hạnh phúc, tràn đầy năng lượng sẽ gia tăng một cách đáng kể. Một ý thức đa dạng tương tự như 6 chiếc điện thoại trên bàn làm việc của bạn đổ chuông cùng lúc. Hãy từ bỏ sự đa dạng này và chỉ cho phép một chiếc điện thoại, một đường dây riêng trên bàn làm việc, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Việc nhận ra sự đa dạng của ý thức là một gánh nặng rất quan trọng để bạn có thể tập trung vào hơi thở. Kiên nhẫn là con đường nhanh nhất. Các thiền sinh thường bắt đầu hành thiền khi tâm trí họ vẫn đang quanh quẩn giữa quá khứ và tương lai, khi sự nhận thức bị lấn át bởi tiếng nói nội tâm. Do không chuẩn bị đúng cách, họ thấy việc hành thiền hơi thở thật khó khăn, thậm chí là điều không thể, và họ bỏ cuộc trong nỗi thất vọng. Họ từ bỏ bởi vì họ đã bắt đầu không đúng cách. Họ không chuẩn bị trước khi lấy hơi thở làm trọng điểm cho sự chú tâm. Tuy nhiên, nếu tâm trí bạn được chuẩn bị tốt bằng việc hoàn thành hai giai đoạn đầu này, thì khi chuyển sang hành thiền hơi thở, bạn sẽ duy trì được sự chú tâm của mình vào hơi thở một cách dễ dàng. Nếu như bạn cảm thấy việc chú tâm vào hơi thở rất khó khăn, thì đây chính là dấu hiệu cho biết bạn đã vội vàng trong hai giai đoạn đầu. Hãy làm lại các bài tập. Kiên nhẫn chính là con đường nhanh nhất. Đừng phức tạp hóa vấn đề. Khi chú tâm vào hơi thở, bạn tập trung cảm nhận hơi thở trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn thấy hơi thở như thế nào? Đang đi vào hay đi ra, hay đang ở giữa? Một số thiền sư dạy rằng, hãy theo dõi hơi thở trên đầu mũi. Và số khác lại bảo, hãy theo dõi hơi thở ở bụng. Và số khác nữa thì nói rằng, hãy di chuyển hơi thở đến nơi này rồi đến nơi khác. Theo kinh nghiệm, tôi nhận thấy việc theo dõi hơi thở ở đâu không quan trọng. Thật ra, tốt nhất là đừng đặt hơi thở ở đâu cả. Nếu như bạn đặt hơi thở đầu mũi, bạn sẽ nhận thức về mũi chứ không phải hơi thở. Nếu như bạn đặt hơi thở ở bụng, bạn sẽ nhận thức về bụng chứ không phải hơi thở. Bạn chỉ cần tự hỏi, ngay lúc này mình đang hít vào hay thở ra, hơi thở đó như thế nào? Chỉ cần như vậy, việc cảm nhận điều đó sẽ cho bạn biết hơi thở đang ra sao và sự chú tâm của bạn đang như thế nào. Bạn không cần phải quan tâm đến việc hơi thở nằm ở đâu. Chỉ cần tập trung vào chính cảm nhận đó, xu hướng kiểm soát hơi thở. Có một khó khăn phổ biến trong giai đoạn này là xu hướng kiểm soát hơi thở, và điều đó khiến cho hơi thở trở nên gò bó. Để khắc phục, hãy tưởng tượng bạn chỉ là một hành khách đang ngồi trên xe và nhìn hơi thở của mình qua tấm kính. Bạn không phải là tài xế, cũng không phải là người ra lệnh cho tài xế. Hãy thôi ra lệnh, hãy buông bỏ và tận hưởng chuyến đi. Hãy để cho hơi thở làm việc của nó, và bạn chỉ đơn giản là theo dõi nó. Khi bạn nhận thức hơi thở đang đi vào hay đi ra được 100 lần liên tiếp, thì bạn đã đạt được những gì tôi gọi là giai đoạn 3 trong hành thiền, duy trì sự tập trung vào hơi thở. Quán niệm với tâm từ ái từng hơi thở. Trong giai đoạn này, tôi khuyến khích bạn hãy đem tâm từ ái vào việc hành thiền hơi thở. Hãy quan sát hơi thở của bạn với tâm từ ái. Khi bắt đầu thực hành, bạn hãy nghĩ về một điều gì đó như: này hơi thở, cánh cửa của trái tim ta đang rộng mở chào đón bạn, cho dù bạn cảm thấy ra sao và đang làm gì. Chẳng bao lâu, bạn sẽ nhìn hơi thở của mình với tâm từ ái, gắn bó mật thiết với nó, thay vì tìm kiếm lỗi lầm. Bằng cách thêm quán niệm với tâm từ ái vào tiến trình nhận thức, bạn sẽ không còn phải vọng tưởng, bởi vì hơi thở đã làm tốt hơn mong đợi. Nếu thực hành theo cách này, bạn sẽ sớm cảm nhận được sự ấm áp của hơi thở, vì mỗi hơi thở vào và ra đều đem lại niềm vui cho bạn. Giai đoạn 4, duy trì sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở. Giai đoạn 4 diễn ra khi sự chú tâm của bạn mở rộng để nắm bắt từng khoảnh khắc của hơi thở. Bạn sẽ nhận biết được luồng hơi hít vào ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, khi cảm giác đầu tiên về hơi thở đã xuất hiện. Sau đó, bạn quan sát khi những cảm giác dần dần bộc lộ trong toàn bộ quá trình hít vào, không bỏ sót khoảnh khắc nào. Một khi hoàn tất quá trình hít vào, bạn sẽ nhận biết được khoảnh khắc đó. Bạn sẽ thấy trong tâm trí mình khoảnh khắc cuối cùng của quá trình hít vào. Rồi bạn sẽ nhận biết được khoảnh khắc tiếp theo là khoảng dừng giữa hai hơi thở, và thêm nhiều khoảnh khắc tạm dừng khác nữa, cho đến khi quá trình thở ra bắt đầu. Bạn sẽ nhận biết được khoảnh khắc đầu tiên trong hơi thở ra và từng cảm giác theo sau của quá trình thở ra đó, cho đến khi nó hoàn tất. Tất cả những điều này sẽ diễn ra trong sự tĩnh lặng và trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn hãy cảm nhận từng phần của mỗi hơi thở vào và ra trong 100 hơi thở liên tiếp. Đó chính là lý do vì sao giai đoạn này được gọi là duy trì sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở. Bạn không thể đạt đến giai đoạn này bằng sự cưỡng bức, nắm giữ hay bám víu. Bạn chỉ có thể đạt đến mức độ an định này bằng cách buông bỏ tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc trải nghiệm từng khoảnh khắc của hơi thở đang lặng lẽ diễn ra. Thật ra, bạn không hề đạt đến giai đoạn này, mà chính tâm trí bạn đạt được. Tâm trí sẽ tự mình làm công việc đó. Tâm trí nhận ra giai đoạn này rất an lạc và dễ chịu để an trú, khi chỉ còn mình nó với hơi thở. Đây là nơi mà người tạo tác, phần chính của cái tôi sẽ bắt đầu biến mất. Một vài người nhận thấy rằng quá trình này xảy ra thật dễ dàng trong giai đoạn hành thiền. Chúng ta chỉ cần tránh sang một bên, buông bỏ và quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Nếu ta để cho tâm trí được tự nhiên, nó sẽ tự động hướng đến sự hợp nhất đơn giản, an lạc và dễ chịu khi chỉ có mỗi nó với một đối tượng, mỗi hơi thở trong từng khoảnh khắc. Đây chính là sự hợp nhất của tâm trí, sự hợp nhất trong từng khoảnh khắc, sự hợp nhất trong sự an định và tĩnh lặng. Khởi đầu của hơi thở tuyệt diệu. Tôi gọi giai đoạn 4 là giai đoạn bàn đạp trong hành thiền, vì bởi từ đây, một người sẽ tiến sâu hơn vào các trạng thái hạnh phúc. Khi chúng ta chỉ đơn thuần duy trì sự hợp nhất của ý thức bằng cách không can thiệp, hơi thở sẽ bắt đầu tan biến. Hơi thở sẽ phai mờ khi tâm trí ta thay vì tập trung cảm nhận về hơi thở, lại tập trung vào cảm nhận về sự an lạc, tự do và hạnh phúc. Ở giai đoạn này, tôi xin giới thiệu thuật ngữ hơi thở tuyệt diệu. Ở đây, tâm trí sẽ nhận ra hơi thở an lạc này chính là điều tuyệt diệu phi thường. Chúng ta sẽ không ngừng nhận thức về hơi thở tuyệt diệu này từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không có sự gián đoạn trong chuỗi trải nghiệm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thức hơi thở tuyệt diệu trong một thời gian dài. Tôi đã mô tả 4 giai đoạn đầu trong hành thiền. Mỗi giai đoạn đều cần được thực hiện nhuần nhuyễn trước khi tiếp tục. Hãy dành nhiều thời gian cho 4 giai đoạn đầu này. Hãy thực hành kỹ càng trước khi tiếp tục. Bạn có thể dễ dàng duy trì giai đoạn 4 này. Hãy duy trì sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở, trong từng khoảnh khắc của hơi thở và không gián đoạn trong 200 hoặc 300 hơi thở liên tiếp. Tôi không nói bạn phải đếm các hơi thở trong giai đoạn này. Tôi chỉ đưa ra một khoảng thời gian ước lượng cần duy trì giai đoạn 4 trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo. Xin nhắc lại lần nữa, trong khi hành thiền, bạn hãy thật cẩn trọng và kiên trì, vì đó chính là con đường nhanh nhất. Giai đoạn 5. Duy trì sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở tuyệt diệu. Giai đoạn 5 được gọi là giai đoạn duy trì sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở tuyệt diệu. Thường thì giai đoạn này sẽ tiếp nối một cách tự nhiên và liền lạc với giai đoạn trước. Như đã trình bày ngắn gọn trong phần trước, khi dễ dàng và liên tục chú tâm vào việc cảm nhận hơi thở và không có điều gì chen vào dòng cảm nhận đó, thì hơi thở sẽ lắng dịu. Sự chú tâm sẽ biến chuyển hơi thở từ thô kệch, bình thường thành hơi thở tuyệt diệu, nhẹ nhàng và an lạc. Tâm trí sẽ nhận biết được hơi thở tuyệt diệu này cũng như niềm vui sướng. Tâm trí sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Tâm trí sẽ hạnh phúc khi quan sát hơi thở tuyệt diệu này và do đó không cần phải ép buộc tâm trí. Nếu cố gắng làm một điều gì đó trong giai đoạn này, bạn sẽ xáo trộn cả tiến trình. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Nếu bạn làm điều gì đó, sự tuyệt diệu sẽ mất đi. Điều này cũng như việc đụng trúng tường trong trò chơi rắn săn mồi, bạn buộc phải quay trở lại từ đầu. Từ giai đoạn này trở đi, người tạo tác sẽ biến mất. Bạn chỉ là một người nhận biết và quan sát thụ động. Dù vậy, đôi khi bạn có thể để cho tâm trí mình được nhẹ nhàng và tỉnh thức. Có một mẹo nhỏ rất hữu ích trong giai đoạn này, chính là hãy tạm thời phá vỡ sự im lặng nội tâm trong giây lát, rồi thầm thì tự nhủ, hãy lắng lại. Chỉ thế thôi. Trong giai đoạn này, tâm trí nhạy cảm đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cho nó ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ dẫn. Hơi thở sẽ lắng dịu và hơi thở tuyệt diệu sẽ xuất hiện. Hơn cả hít vào và thở ra. Khi chúng ta thụ động quan sát hơi thở tuyệt diệu ngay trong khoảnh khắc hiện tại, cảm nhận hơi thở vào hoặc ra ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối của hơi thở, thì ta nên để cho nó tan biến. Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm nhận hơi thở tuyệt diệu đang diễn ra. Tâm trí không nên lo lắng việc hơi thở đang ở chặng nào hoặc nó đang ở đâu trên cơ thể. Ở đây, chúng ta đang đơn giản hóa mục tiêu hành thiền. Chúng ta cảm nhận hơi thở ngay trong khoảnh khắc hiện tại, loại bỏ tất cả các chi tiết không cần thiết. Chúng ta đang di chuyển dựa qua thuyết nhị nguyên vào và ra, và chỉ cần cảm nhận hơi thở tuyệt diệu diễn ra thật nhịp nhàng và liên tục, hầu như không có bất kỳ sự thay đổi nào. Bạn tuyệt đối đừng làm gì cả, giải quan sát xem hơi thở nhịp nhàng, tuyệt diệu và bất tận đến thế nào. Hãy xem xét cách bạn có thể để cho hơi thở lắng dịu. Hãy dành thời gian tận hưởng sự ngọt ngào của hơi thở từ ái và tuyệt diệu. Hơi thở lắng dịu và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nụ cười nhăn răng của con mèo. Chẳng bao lâu hơi thở sẽ tan biến. Không phải khi bạn muốn mà khi có đủ sự lắng dịu, chỉ còn lại dấu hiệu của điều tuyệt diệu. Trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, Alice giật mình khi nhìn thấy con mèo Cheshire đang ngồi trên một cành cây gần đó với một nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai. Giống như các sinh vật lạ ở xứ sở thần tiên, mèo Cheshire có tài hùng biện của chính trị gia. Nó không chỉ chiếm ưu thế hơn Alice trong cuộc trò chuyện, mà còn đột ngột biến mất rồi xuất hiện. Alice nói, "Tớ mong cậu đừng cứ xuất hiện và biến mất một cách đột ngột như thế. Cậu khiến cho tớ thật chóng mặt." "Được rồi," mèo Cheshire nói. Và lần này, nó biến mất một cách từ từ, bắt đầu từ phần chóp đuôi và sau cùng là nụ cười nhăn răng. Nụ cười đó nấn ná một lát trước khi biến mất hẳn. Thế đấy, mình thường trông thấy con mèo không có nụ cười nhăn răng, Alice nghĩ. Nhưng chưa bao giờ thấy một nụ cười nhăn răng mà không có con mèo. Đây chính là điều kỳ lạ nhất mình từng thấy trong đời. Câu chuyện kỳ lạ này là sự mô tả chính xác về trải nghiệm thiền định. Giống như khi con mèo Cheshire biến mất và chỉ để lại nụ cười nhăn răng, thân và hơi thở của người hành thiền biến mất, chỉ để lại điều tuyệt diệu. Đối với Alice, đó là điều kỳ lạ nhất cô từng thấy trong đời. Đối với người hành thiền, đó là điều kỳ diệu khi cảm nhận được sự tuyệt diệu của việc không có gì hiện diện, kể cả hơi thở.